Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận lời cũng như lúc không thuận lời. Kính thưa cộng đoàn, một nhà tư tưởng đã nói, thế kỷ chúng ta hoặc là tôn giáo hoặc là không có gì cả. Vâng, hoặc là tôn giáo, bởi vì người ta nhận ra được đang sống trong một thế giới, đang trống trong một xã hội mà nó có quá nhiều vấn đề, quá bấp bênh và thậm chí nguy hại đến tính mạng, nên họ cần đến tôn giáo, họ cần đến Thiên Chúa, họ cần đến Đức Phật, hoặc họ cần đến một thần linh nào đó để bám víu vào. Cách đây một tuần, tôi có dịp đi qua Đà Nẵng ở phố cổ Hội An. Có thể đó là một nơi rất đẹp, ban đêm ánh đèn lung linh, tất cả những cái rồi giá cả vật chất rất rẻ. Những người nước ngoài người ta đến đó vừa chiêm ngắm, vừa mua những hàng hóa đẹp, rẻ. Thế nhưng chỉ sau hai đêm, trận bão đã phá tan hoang, không còn gì cả. Người ta cảm thấy hình như hơi bị đuối, bởi vì những sức lực con người làm ra đều bị phá hủy. Và có thể cuộc đời nó cũng vậy, biết bao nhiêu người đã xây đắp chuyện này, xây đắp chuyện kia cho bản thân, cho gia đình, rồi mọi sự cũng sẽ qua, và hình như còn nhanh chóng hơn cả người ta nghĩ nữa. Nên người ta phải tin tưởng vào Thiên Chúa. Đó là tôn giáo, đó là những gì con người cần. Thế nhưng có thể một thế giới, một xã hội không cần đến Thiên Chúa, không cần đến thần linh và không cần ai cả, bám vào khoa học, bám vào những cái khác có thể tồn tại. Cụ thể ngày hôm nay những bạn trẻ lo ăn lo làm, lo cho cuộc sống của mình mà không cần đến tôn giáo, không cần đến Thiên Chúa, họ vẫn sống được. Vâng, kính thưa cộng đoàn, đó là một sự chọn lựa hay là sự bấp bênh của con người, hoặc là tôn giáo hoặc là không có gì cả. Thế nhưng để đi đến hai khía cạnh đó, hoặc là hai thái cực đó, thì con người ngày nay hay là những năm đầu của thế kỷ này, hoặc thậm chí cả những người Công giáo nữa, chúng ta tin vào Chúa Kitô hoặc là tin vào một tôn giáo nào đó, nhưng chúng ta cũng bị bấp bênh, đó là không biết có phải là tin thật vào Chúa là không, tin thật vào đạo là không. Tôi hay nói đùa đùa, ngày hôm nay người ta thích phép lạ. Hôm nay thì chạy lên Đức Mẹ Tà Pao, ngày mai thì chạy lên Đức Mẹ Măng Đen, mốt thì chạy qua tới bên Campuchia để gặp Đức Mẹ Mê Công. Nếu mà chúng ta dừng lại trong niềm tin thì có thể chấp nhận được, có thể cũng đáng cổ động để làm chuyện này. Nhưng mà chúng ta dừng lại ở những phép lạ hoặc là những cái điều gì đó, thì bản thân những người Kitô hữu cũng bị lấp lửng giữa niềm tin. Cầu xin Chúa hình như không được, chạy tới mẹ một vài phép lạ thì ngon hơn. Có những chị hỏi tôi, cha, hình như xin Chúa không được, đi coi bói như nhanh hơn phải không cha? Vâng, tôi nói hình như là vậy, hình như thôi cộng đoàn, có vẻ không đúng. Đó, cái niềm tin của chúng ta, sự tác tính của chúng ta nó bị lấp lửng như vậy, thì làm sao chúng ta có thể chia sẻ niềm tin cho người khác được? Là một người Công giáo thật sự chưa sống niềm tin của mình, thì làm sao chúng ta có thể giới thiệu Chúa cho những người khác? Trước đây tôi cũng đã chia sẻ với cộng đoàn cái một vài bài báo, người Công giáo Việt Nam chỉ giữ đạo ở trong nhà thờ, hoặc là chỉ giữ đạo vào ngày Chúa Nhật. Trong nhà thờ đọc kinh rước lệ rất đông, nhưng mà bước ra khỏi nhà thờ, chúng ta quên mất chúng ta là người Công giáo. Hoặc là ngày Chúa Nhật chúng ta đi tham dự thánh lễ, chúng ta cử hành những nghi thức phụng vụ rất sốt sắng, thế nhưng từ thứ hai cho đến thứ bảy chúng ta chưa bao giờ thể hiện mình là người Công giáo. Mà làm sao thể hiện được khi niềm tin của chúng ta cũng đang vật vờ, niềm tin của chúng ta cũng đang chao đảo, thậm chí niềm tin của chúng ta đang có vấn đề, làm sao có thể giới thiệu Chúa cho người khác được? Trong năm đức tin, giáo hội mời gọi chúng ta hãy làm triển nợ đức tin của mình, đức tin được bồi dưỡng qua việc sống lời Chúa, qua việc sống phụng vụ, cử hành đức tin, rồi sau đó mới đến việc loan báo đức tin và làm chứng cho đức tin. Và khi nói đến việc truyền giáo, có lẽ người ta cũng vẫn học lại bài học truyền giáo của nước Hàn Quốc. Chúng ta biết Hàn Quốc các vị từ sai đến với đất nước của họ chậm hơn Việt Nam chúng ta khá lâu. Và có một thời gian ở Hàn Quốc không có các vị thừa sai, không có linh mục tu sĩ nam nữ để truyền giáo, thì người giáo dân là những người truyền giáo. Và họ có một cái quyết tâm, đó là mỗi năm mỗi người giáo dân Hàn Quốc phải đem về được một người tân tòng. Một năm, mỗi năm một người Hàn Quốc, một người giáo dân phải cố gắng giới thiệu Chúa làm sao đó để đem về được một người tân tòng. Và tính tới nay Hàn Quốc có khoảng 8.2-8.3% là người Công giáo, trong khi Việt Nam của chúng ta cái lịch sử truyền giáo hay là các vị thừa sai đến với Việt Nam của chúng ta khá lâu, nhưng bây giờ chúng ta cũng chỉ dừng lại 6.7-6.8%. Vâng, có thể chúng ta quên mất cái sứ vụ của chúng ta là truyền giáo. Hỏi những người Công giáo ngồi trong nhà thờ này cũng khá đông. Chúng ta là người Công giáo bao nhiêu năm rồi? Chúng ta giới thiệu được bao nhiêu người hoặc có giới thiệu được ai vào đạo chưa? Vâng, kính thưa cộng đoàn, để làm được điều này không đơn giản chút nào. Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nói rằng ngày nay người ta cần chứng nhân hơn là cần thầy dạy, và để nghe được thầy dạy bởi vì người đó đã là chứng nhân. Có thể chúng ta nói về đạo người ta sẽ không tin, nhưng mà chúng ta sống đạo, chúng ta sống niềm tin, chúng ta sống sự yêu thương, sự phục vụ để cho người khác nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa, để cho người khác sống thấy được những giá trị tin mừng. Vâng, những giá trị tin mừng đó có thể cũng đơn giản lắm: đời sống nhân bạn với nhau, đời sống yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Đó là những giá trị mà tin mừng mời gọi. Và kết thúc bài chia sẻ hôm nay, tôi cũng muốn chia sẻ một câu chuyện về việc truyền giáo, về giới thiệu Chúa cho người khác. Đó là có một cô giáo nọ đi dạy gia sư cho một gia đình 4 đứa con. Gia đình này không phải là người Công giáo và thậm chí rất ghét đạo. Khi cô giáo này tới thì gia đình biết cô ta là người Công giáo. Gia đình hai ông bà này đã nói rằng tôi có thể trả lương cho cô bao nhiêu cũng được, cô cứ dạy cho con cái của tôi chúng tôi đàng hoàng, nhưng với điều kiện cô đừng bao giờ nói cái đạo của cô, đạo Công giáo của cô cho những đứa con của tôi. Nếu chúng tôi nghe một lần, chúng tôi sẽ đuổi cô ngay lập tức. Và cô giáo này đã đồng ý. Cô giáo này đã tận tình chăm sóc cho 4 đứa con của hai ông bà này. Và có một nạn dịch đi ngang qua ngôi làng đó, nhiều đứa trẻ bị bệnh dịch. Thì 4 đứa trẻ này cũng bị, nhưng mà cô giáo này đã tận tình chăm sóc. Và 4 đứa trẻ này bị khỏi, thì cô giáo này bị bệnh và chết. Cảm phục trước tấm lòng của cô giáo, gia đình này đã xin cha mẹ của cô giáo để lo hậu sự cho cô. Khi an táng, khi mai táng thì thấy ở trên ngực của cô có một cái dây có cái gì tròn tròn. Hai vợ chồng mới mở ra xem, cứ tưởng đây là lá bùa hầu mạng. Thì khi mở ra, cô thấy được một tấm giấy có trên đó viết những chữ: người ta không cho tôi nói về đạo, tôi sẽ sống đạo để cho người ta nhận biết Thiên Chúa. Vâng, người ta không cho nói về đạo, tôi sẽ sống đạo để cho người ta nhận biết Thiên Chúa. Và kết quả của công việc đó là gì? Sau khi lo hậu sự cho cô giáo, hai vợ chồng và 4 đứa con đã xin học đạo và trở thành người Công giáo. Kính thưa cộng đoàn, có thể tôi cũng không dám hay là không mời cộng đoàn để phải lấy cả mạng sống mình để truyền đạo. Nhưng đó là một tấm gương, mỗi người chúng ta có thể nói về Chúa qua đời sống của chúng ta, một sự yêu thương, một sự tha thứ, một sự thông cảm. Đó là cách sống của người Công giáo, đó là những giá trị tin mừng mà mỗi người chúng ta cần được và phải thực hiện trong cuộc đời của chúng ta. Người ta cũng sẽ không cho chúng nghe chúng ta nói về đạo, người ta cũng sẽ không cho chúng ta nói về đạo, nhưng cách sống đạo của chúng ta sẽ minh chứng rằng sự hiện diện của Thiên Chúa và những giá trị của tin mừng được sống nơi những người Công giáo. Đó là lời chứng, đó là lời loan báo, và đó là cách công bố tin mừng tốt đẹp nhất. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết ý thức sứ mạng truyền giáo, cũng như dám sống sứ mạng đó trong cuộc đời của chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.